Kính thưa Đức Thầy, kính thưa tất cả các bác, anh chị. Hôm nay là ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của khóa sống chung. Rồi đây, mỗi người sẽ về một nơi để cố gắng tu học thêm. Thay mặt cho ban tổ chức của khóa sống chung ở đây, chúng con thành thật cảm tạ sự quang chiếu và ân độ của Đức Thầy đối với chúng con. Xin đa tạ Thầy.
Ba ngày sống chung, nhưng mà sự chi giác của mọi người tự tìm thấy, triền miên khai mở, rồi chúng ta phải tiếp tục triền miên thực hành để đi tới một cuộc đời sắp động an vui. Chúng ta mới xét lại quá trình bây giờ. Ngay giờ phút này chúng ta xét quá trình với bây giờ là khác rồi. Thế trong cuộc đời không có cái gì sung sướng bằng chịu tu và tự tu. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ta làm một việc cho chính mình, nếu mình chịu tu, bằng lòng làm một việc cho chính mình, xây dựng cơ đục tâm linh, hòa hợp tình trời, thì cuộc sống chúng ta sẽ được an vui. Trong tâm thức của mọi người ý thức được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta đã thực hành, đi từ bước một, để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình không nhiều gì ít. Chúng ta thấy vui, có nhiều người ra đi, chiều mến thiền viện, chiều mến bản đạo. Đó là do tâm thức khai mở thanh nhẹ. Có nhiều người muốn đi tu luôn, không muốn trở về gia cảnh. Cái đó là phần hồn đã thức được phần nào. Phần hồn đã thức đẩy như vậy, để tiến về cái cõi rảnh rỗi và tiến hóa tôi vô cùng thanh nhẹ, cái cảm thức tôi nguyên lý vô sanh ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta đã học được và hành được, chúng ta nắm được cây gậy để tiếp tục đi. Cứ đi mãi như vậy, kiên trì, nhịn nhục, lầm lì, tu tiến, thì tương lai sẽ có kết quả tốt. Chúng ta thấy thiền viện Vĩ Kim mấy cái cây thông, năm nào cũng kiên trì như vậy, mà năm nào nó cũng xinh đẹp. Và nó kiến thức chúng ta, đứng gần nó chúng ta thấy phải cần giữ tâm kiên trì để tiến hóa. Dù trước xuống, mưa rơi cũng vậy đó thôi. Chúng ta tu tình đời đen bạc cũng vậy đó thôi. Cái kích động và phản động của đời cũng vậy đó thôi. Cho nên anh em vui họp trong mấy ngày, có sự hiện diện của tôi và những lời minh giải và sự mong muốn hiểu biết của các bạn để hỏi tôi cũng minh giải cho các bạn nắm nguyên lý đó mà thực hành. Mình giữ cái này nếp rõ rệt, chúng ta vui tốt, không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên, biết đời là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát đi con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy. Cho nên trong thiền viện có người đã hy sinh, thân đẹp của cô gái cũng không muốn gieo bày tại thế gian, muốn giữ tâm kiên hóa là tu, tìm cõi thanh cao, hướng về đại thanh tịnh, đại từ bi mà đi, là con đường đó nó mới khai mở trí tuệ sáng suốt của chúng ta. Tương lai dù có bỏ xác nên nó phần hồn cũng biết đường đi, không có bị lạc được. Cho nên rồi đây các bạn phải ra đi, phải trở về. Phần hồn đã nhập xác là rời khỏi cảnh thanh tịnh, trở lại sự động loạn. và vậy chúng ta ở trong thanh tịnh này rồi cũng sẽ trở lại động loạn của gia can. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ là cái gốc chúng ta là từ đại thanh tịnh, ban chiến sinh thế gian, từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ chúng ta phải gói ghém, học hỏi và thực hành để trở về với thanh tịnh, hội nhập trong đại thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta mới thật sự là nghĩa trú. Bây giờ trên đường tập tành phải cố gắng, không cố gắng thì bị tình đời thu hút, có thể hại tới tâm thần. Vô vi là tu tự do, mà ý chí tu phải sắp sắp cương quyết. Dù có tự do cách mấy nó không có thuộc ta được. Chúng ta biết được con đường đi rồi, chúng ta không có lệ thuộc bởi sự thu hút. Hút một lần, trẻ mấy 6-7 năm, đau khổ lắm, phải cố gắng tu đi. Cho nên hôm nay buổi chốt, tôi cũng chúc các bạn ngày mai, đêm nay lo thiền trong thanh tịnh và ý thức những gì mình đã học được, hiểu được và về cố gắng tiếp tục trong cái tâm tư tự hành. Đó là lo cho phần hồn, không phải lo cho thể xác. Chúng ta biết thể xác là tạm, mấy mươi năm phải ra đi. Chúng ta phải cố gắng chọn rửa, làm, lọt cho sạch để lúc ra đi vãng phát thành nhẹ và không có bị lễ thuộc bởi sự ngoại cảnh nữa. Sát phàm là tạm, tâm thức chúng ta là trường cũ, để giữ tâm thức thực hành để tiến hóa tới vô cùng. À, hôm nay hôm cho các bạn cũng nhiều thì ít cũng có những một hai thứ sự thắc mắc trong lúc thiền, có gì có thể nghiên cứu với tôi lúc có sự hiện diện tôi tại đây. Các bạn nào muốn cứ việc hỏi đi.
Dạ con, con cũng có vài câu hỏi. Thầy từng nhắc chú mà tu thiền thì không có cần gì phải hỏi. Như vậy nếu như vậy đúng thì tại sao mình phải còn có những hợp gì để làm gì thôi?
Những cuộc họp là nhắc nhở vì người tu ở gia can luôn luôn nó bận rộn, mà bận rộn cái chuyện không cần thiết quá nhiều. Nó có cuộc họp là để nó hướng thượng, nó thấy nó cần làm chuyện cần thiết, chính nó thay vì không cần thiết, nó cũng vơ đi cái lòng sầu và nắm vững cái đường tiến nó.
Hôm qua và hôm trước nghe con nghe lại thầy nói là cũng như là những người tu tiến thì họ sẽ không có tin mình. Nếu mà mình tu, mấy người tu cao thì không có tin mình. Nếu mà tin mình thì mình sẽ không tiến.
Không tin mình thì mình mới tiến vô cùng. Tin mình ở chỗ đó.
Tại sao?
Khi những người tin mình tôi đắc đạo rồi, tôi chửi nó, tôi phải hành hạ nó, là mình bị giới hạn. Rồi mình tự đi xuống kiểu hạ từng cấp bậc. Có hay cách mấy mình cũng chê là dở, mình mới tiến. Cho nên ở đời luôn luôn cái chuyện gì hay cũng bị đả kích. Đó là cơ hội của người tu tiến qua.
Đó là nói về mặt tin mà không tin tạc thì bị tin những cái sự thật mình nghĩ là đúng đó.
Không tin.
Như không tin là tâm, không thể nói.
Không tin. Không tin nó tới vô cùng. Mình thấy mình dốt mình mới chịu học.
Và nếu mình không tin thì mình sẽ học thầy, mình không tin mình nghĩ như vậy là đúng, hay là mình nhờ thầy Ngọc nghĩ mình tin, nhờ thầy nói gì là đúng, không lý do gì.
Không tin, tin nó đến cái mình đương phát triển, mình thấy chưa đủ, mình mới tiến lên cao được.
Tin nghĩ
bởi vì mình tu là vô cùng, mình tin với tôi đây, bây giờ tôi mạnh rồi, tôi không sợ ai hết, không được.
Tin,
chứ ta có gì nữa.
Thầy nghĩ là tự tin là tự kêu không hả thầy? Không
tự tin. Kêu, tự tu, tự tiến. Còn tự tin là tự hại. Cho nên luôn luôn khi mà vô vi mà tu sáng rồi, tự nhiên ông tin. Chắc gì mà sáng, ông Phật mới sáng hơn mày, chứ sao mày dám nói câu này. Nhưng mà tự nhiên nói ra, từ đó nó sẽ phát triển lên. Rồi nó thấy cái óc nó sáng, tâm nó càng ngày càng cỡ mở, thức hòa đồng nó càng ngày càng cỡ mở, thì nó thấy cái lượng từ bi nó càng ngày càng rộng. Rồi nó mới thấy rõ ông Phật nó cũng tin khả năng của nó. Nó phải không tin cái khả năng đó nó mới tu nữa, nó tới nữa. Nhờ đâu nó biết được, được nhờ pháp này nó biết thì nó phải giữ pháp này nó đi tới nữa. Thì nó vững vàng hơn. Còn nếu tin đứng ở đó là bị kẹt, không tin được. Một người giỏi còn một người giỏi giỏi hơn. Như ở xứ Mỹ chúng ta thấy rõ, cái ông Bắc Sơ ông đánh hai cái người ta ngã rồi. Nhưng mà bữa sau cũng có người người ta đánh hạ không được. Cho nên phải nghĩ như vậy thì chúng ta mới tin được. Để cho chúng ta là đúng, tự nhiên không phải tin. Đâu cần tu, nếu ta đúng không cần tu. Chừng ta thoát rồi ở cõi đó cũng còn làm việc nữa. Phật bây giờ cũng còn làm việc mà. Ông trời còn làm việc mà. Tại sao chúng ta không chịu làm việc? Mà nếu mà đứng lại là con ma lừa biến nó tấn công, không phát triển, tai hại vô cùng.
Thế nào là tâm và sát? Như thầy nói, thường nói là theo quan nghĩ, như phải không thầy, là tâm lập như mình không thấy, như cứ đặt lập, cái đó mới là trường cụ. Còn sát mình thấy càng trời, đặt càng nó đẹp. Như thế nào, nhưng mà nói rằng là cái chồng mình chết là chẳng như không, cho nên gọi là không. Trong không là có là như vậy.
Đúng rồi mày.
Dạ, còn nếu mà mình tâm mình hướng vào, mình hướng vào tâm của mình thì mình sẽ thanh tịnh. Bởi vì nếu mình hướng về thể xác bên ngoài, những vật cảnh bên ngoài, thì mình chỉ biết những cái giả dối thì không bao giờ nó sẽ chấn động mình. Đó là niệm tà. Còn một khi tâm mình không thấy nhưng mà nó rất thanh tịnh, như thầy nói nhờ cái thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh thì tôi nghĩ thì nó sẽ đưa mình tới sáng suốt. À, đó là phần cảm tưởng học này.
Con hiểu được nguyên lý đó, cứ nắm đó mà đi, đi tới, rồi sang năm nó sẽ hiểu nhiều hơn. Mỗi năm mỗi khác, mỗi giờ mỗi khác. Mang đầy mỗi năm, mỗi tháng, rồi sau nó mỗi giờ. Từ lúc đó mình mới thấy là mình gần Phật nhiều. Hôm nay buổi chót của khóa 3, chúng ta đã đồng dự, nhưng mà đã dự luôn cả 1-2 luôn, đã nghe qua những công băng giảng và trí óc chúng ta được tự thức, được tự cải sửa, ăn năn sám hối những sự chậm trễ của chính mình, quên lãnh vực thanh tịnh. Bây giờ chúng ta cố gắng trong mấy ngày tham thiền để lui về thanh tịnh, thay vì bám víu tình đời, lẫn lộn trong sự đen bạc, khó thức tâm, trí khó sáng, tâm khó minh. Nhưng chúng ta không nhiều thì ít cũng học hỏi được và phải về phía dưới. Ma như trượng, Phật như xích, chờ đời dữ lắm. Có tạo sự buồn phiền cho con người không? Không có tạo sự thanh thoát cho mọi người. Chỉ có buồn phiền, bệnh hoạn, chết không biết về đâu. Vì đó, chúng ta đã nghiên cứu kỹ, tìm một con đường tự giải thoát cho chính mình. Biết cuộc đời là tạm, vạn sự trên đời là không. Chúng ta mới trở về, bằng lòng lui trở về lãnh vực thanh tịnh. Người đời là cho là buồn, nhưng mà chỉ chúng ta đạt được thanh tịnh, chúng ta thấy vui vô cùng. Vì chúng ta đã nếm được trường đời quá nhiều, chua cay chắc đắng mặn lòng quá nhiều. Bây giờ chúng ta phải lui về thanh tịnh, càng sớm càng tốt. Không bị những sự hâm dọa ngoại cảnh, những sự kích động của trường đời để thực hiện những chuyện vô lý không cần thiết, chúng ta không tham gia nữa. Và dứt khoát đi về với chân tâm tu học. Có người có xác, ai cũng có muốn tham dự trong xã hội tốt đẹp, đó là quyền dân chủ. Còn chúng ta hướng thượng về trời, chúng là dân của trời, tâm linh trọn vẹn, phân hồn chúng ta phải tiến về cõi đó, chúng ta mới là dân của cõi đó. Chúng ta không tiến tới cõi đó là chúng ta không phải dân cõi đó. ở thế gian u ơ đòi nhân quyền, đòi dân chủ, làm loạn mà không có ích lợi gì hết. Rốt cuộc rồi cũng chỉ tạo sự thương đau cho chúng mà thôi. Cả thế giới các bạn thấy, ngày nào cũng xảy ra những chuyện thương đau vô lý. Chính mọi người không chịu thức tâm, mọi người thức tâm biết lui về cái cảnh trường tồn bất diệt vô sanh của chính mình, thì mặt đất mới có bình an, mới có hòa bình. Cho nên chúng ta cũng là một số trong nhân loại, và chúng ta tìm được một con đường để thực hiện, đi tới, thì cố gắng đi tới, nhưng hầu chúng ta là người đóng góp cho những người kế tiếp. Lần lần nó sẽ lan rộng ra, mọi người sẽ đem lại hòa bình từ tâm lẫn thân, và làm vui mặt đất, không hoang phí sự sáng tạo của trời đất. Nếu mà không biết hồn, biết vía, không biết xác, thì chỉ phá hoại mà thôi. Tham dâm là phá hoại cơ tạng rất rõ ràng. Con người dâm chừng nào thì mau già chừng ấy. Thấy rõ điều đó, chúng ta thức tâm. Phải phát triển đi lên, mới chịu đi cơ hội hội tụ. Càng đi lên càng thời hội tụ, huynh đệ tỉ mũi chúng ta đều mỗi người cố gắng tu đi lên, chắc chắn phải gặp mặt. Hội tụ đi tới vô cùng, thế nào cũng gặp được. Còn ở thế gian không có lối thoát. Chỉ giữ cái xác mà giữ không xong, học hết xong, mà không có cứu được cái xác của chính mình. Trị người ta được mà không có biết trị lấy chính mình. Giờ phút lâm chung đau khổ vô, không biết trị mình. Còn đằng này chúng ta tu hướng về sự thanh nhẹ bên trên, và chúng ta giải quyết cho ta tiến về thanh nhẹ, hòa hợp với thanh nhẹ, chúng ta mới có lối thoát. Đường đi rộng mở, không có ai chèn ép. Đi lên không có động, mà đi xuống bắt buộc là phải động. Cái đó tự nhiên nó phải động rồi. Cho nên mọi người mà tu chịu đi lên thấy tự nhiên mình trở nên thanh tịnh. Càng lên cao càng thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng thanh tịnh càng có tất cả, không có thiếu thốn. Các bạn lên được cõi bồng lai, thì các bạn muốn gì nó phải có đấy. Lúc đó là dùng điển không, là không có dùng vật chất nữa. Ý các bạn muốn là nó phải chuyển tới đó. Thì ở thế gian của người hay muốn đủ chuyện mà không được là tức là sân giận. Tạo lý này lẽ nọ, đâu có lý nào bình an đâu. Chúng ta thực hành tự cảm thức, chỉ có tự tu, tự tiến mà thôi, không có ông Phật nào tu dùng cho mình. Không có ông trời tu nào tu dùng cho mình, mà không có con ma nào tu dùng cho mình. Mình tự tu mới tự tiến. Ông trời cho một bộ luật là thể xác của chúng ta đầy đủ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh đầy đủ, một bộ luật sống động, tức là cái xác chúng ta. Còn cái hồn chúng ta biết được và trở về thanh tịnh, chúng ta mới có cái ngôi vị làm chủ thể xác, làm chủ tiểu thiên địa. Thì chúng ta làm được chủ tiểu thiên địa là chúng ta có quyền khai thác cái sở hữu của chúng ta để đem lại sự an vui, hòa bình và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Đó là sự dày công của hành giả. Hành giả chịu tu thì tất đắc, tức đắc người nào chịu tu là được hết. Còn không chịu tu mà nói lý thì nói chuyện bên ngoài vô ích. Cho nên người tu vô vi nói chuyện ngoại tai, bỏ ngoại tai, lo thay chuyển tâm thức của chính mình. Đó là cái vốn về trời. Mọi người đều có vốn sẵn của trời ban, mà không chịu hưởng là tự hủy và tự hại mình mà thôi. Không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dùng nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật mà đã tìm ra và khám phá ra trước và thanh rõ ràng. Khi các bạn niệm Phật liên tục rồi, các bạn cảm thấy trượt là gì, thanh là gì. Chèn ép người khác là trượt. Tạo dục là trượt. Dâm tấn là trượt. Sân si là trượt. Rất sao là. Còn tha thứ và thương yêu, đó là mới là thanh. ở trời mình mới tha thứ và thương yêu được. Thế gian lấy gì chứng minh làm cha mẹ con có lỗi gì, rốt cuộc trong thâm tâm chúng ta cũng phải tha thứ và thương yêu. Và chúng ta sẵn có cái vốn từ bi của Đức Phật có. Thì chúng ta không vun bồi thì tương lai làm sao chúng ta về xứ Phật ở được. Ta vun bồi ta mới về xứ Phật. Vun bồi thì phải có pháp. Vì chúng ta ngày ngày đêm đêm lo vun bồi thì nó phát triển, được có cái pháp phát triển thì chúng ta sẽ làm việc tốt cho mặt đất. Làm một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta chỉ tự tu và khai sáng chúng ta rồi thì chúng ta mới có khả năng ảnh hưởng người kế tiếp. Rồi người kế tiếp sẽ ảnh hưởng người kế tiếp, dây chuyền vậy đem lại nhân loại cộng hưởng sự hòa bình trong tâm thức của mọi người. Nhìn nhục thăng hoa, vui hòa với các giới. Như vừa rồi các bạn đã hát cái bài yêu thật là yêu, thương là thật là thương. Chúng ta khai sáng chúng ta rồi, chúng ta mới thương ông trời, quý ông trời, thương ông Phật, thương người, những người đã thấp. Thật tâm ta hành được, chúng ta mới cảm nhận được. Không hành không bao giờ cảm nhận được. Cho nên vô vi không có dùng lý chưa, thực hành, tự nó, trí nó sáng, tâm nó minh. Nhưng mà thuyết giảng rõ rệt đường lối mọi người đi, mọi người sẽ tự ngộ. Hôm nay là bữa chót. Thì các bạn sẽ tiếp tục hỏi bất cứ đề tài gì. Ngày mai trước khi bế mạc, ngày mai sẽ xa về ôm lấy mà thực hành để tiến tới trong thanh tịnh càng sống càng tốt.
Xin mời cụ Mẫn lên.
Kính thưa Đức Thầy, tôn kính. Con xin tôn vinh cha trời, mẹ đất và tri ân các chư Phật. Cùng Đức Thầy đã khổ công dẫn dắt huynh đệ tỉ muội chúng con trên con đường đạo Pháp. Chúng con không biết lấy gì để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng này, chỉ biết cúi đầu muôn vàn cảm tạ. Đức Thầy đã xót thương và nguyện xin cố gắng tu hành tinh tấn mới mong đền đáp công ơn Đức Thầy trong muôn một. Thưa quý đạo hữu, sở dĩ tôi và anh Hồng Văn Cúc được lên thiền viện Vĩ Kiên dự trong ba khóa học khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là nhờ sự thương yêu của Đức Thầy đã ban giải cho chúng tôi. Cho chúng tôi và chỉ định anh Minh Báu đã tận tâm đem những khả năng sẵn có để chữa trị chứng bệnh nan y cho chúng tôi. Tôi và anh Cúc thành thực cảm ơn anh Minh Báu rất nhiều. Cũng xin tri ân chị hội trưởng đã mất nhiều thì giờ thu xếp cho tôi tới nơi an toàn trước giờ ấn định. Và xin cảm ơn ban tổ chức đã tận tình giúp đỡ để được sống yên vui gần thầy gần bạn. Chúng tôi cũng xin tạm chia tay cùng các bạn. Xin hẹn một ngày gần đây, chúng ta sẽ được tương ngộ bên Đức Thầy tôn kính, kính bái Liên Hoa Ngô và Hồng Văn Khúc.
Con xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn cụ Mẫn.
Quá tụi con lên đây nó vui lắm. Con thấy mấy cô cũng làm bếp rồi, cũng thấy mát làm được.
Con thấy người ta chịu tu không? Người chịu tu quyết tâm tu một đường lối thôi thì tâm thức nó khác, nó làm cái gì phải có kết quả, không có dụng mình nói không làm không có kết quả. Thì bên nhiêu đó con thấy con đo lường cái tâm tu đến đâu và những người nói khoác tu đến đâu, mình hiểu. Cho nên phải dứt phát và tu thiền, khi mình làm việc cũng phải dứt phát, cho nên nó có cái cơ đồ tốt cho người kế tiếp không bao giờ được quên ơn người này. Từ đầu chí cuối mọi người cương quyết tu và thực hành cho đứng đắn thì đâu có bị loạn lạc mà đâu bị khổ ví trong tâm mình, xé cái óc mình. Thế đó là dạy dỗ. Tôi cứ biết một đường đi mà thôi. Nhiều người dạy dỗ lắm, tưởng ta đây là vẫn hơn, bỏ đạo chạy đâu. Chạy đâu, càng không đường trụ thì chạy đâu, không có điển, không có lên trời được. Chạy đâu. Cho nên phải hiểu, cái đường lối của vô vi là văn minh nhất. Lúc nào cũng hợp thờ, bất cứ thời đại nào, bất cứ thiên cơ xảy đến đâu, chúng ta cương quyết là gặt hái được kết quả tốt. Mà nhiều người không biết, chạy tâm chạy tộc rốt chỉ cứ khổ khổ hơn. Khổ rồi đi về đi đây, đi về làm gì? Kiếm đồng tiền, rồi bị đồng tiền bay xéo, chạy đâu? Cũng chạy trở lại vô vi mà tu. Cũng phải hiểu rõ cái này không? À, chúng ta tu ta phải dứt khoát, vả đời qua đạo. Đêm đêm chúng ta so tu, ngày chút mai chút, chứ không phải trong một tiếng hai chục phút có thể thành đạo được. Trong một tiếng hai chục phút đó là nói dốc. Không có ông Phật nào mà xuống cứu người thế gian. Ông Phật hành để ảnh hưởng chúng người thế gian. Người thế gian chịu hành thì tiến tới chân Phật mà tu. Còn không chịu hành không bao giờ có kết quả. Đợi lúc chết kêu vị Phật đó, vị Phật đó rước mình không có. Không có vụ đó. Phật không có hộ pho nữa. Ta đã dứt khoát ta đi lên. Là cái con đường dài đăng đẳng họ đã thành công. Đó là của quý của chúng ta. Chúng ta phải nắm lấy mà đi. Biết tất cả chân hàng. Biết bao nhiêu khổ cảnh. Hiện trước mặt Ngài là vẫn dứt khoát là tu. Ma quỷ hiện trước mặt Ngài. Phá khuấy. Gái đẹp đủ chuyện hết. Mà Ngài dứt khoát diệt dục là tu. Mới thành đạo. Vợ Ngài đâu có kết vua cô gái thế gian đâu. Đẹp lắm. Nhưng mà dứt khoát không. Không đếm xỉa gì với người đó. Không tiếp tục phá hoại nhân sanh nữa. Mà chọn đường tiến hóa. Thì Đức Thích Ca làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ tất cả mọi người hướng về Đức Thích Ca. Phải Đức Thích Ca đã làm có một việc cho Ngài thôi. Chứ có làm gì đâu. Mà mọi người chạy theo đường lối để tu. Bây giờ chúng ta cũng là con người. Tại thế cũng như Ngài có tay cái chân. Và chúng ta dứt khoát như Ngài để tu. Và vô vi cũng có người đã thành công. Và đã hành cho kỳ được bất cứ bão bùng đốt diện, nhưng không có nản lòng. Cái chuyện nản lòng là cái chuyện quan trọng nhất. Không bao giờ nản lòng, cương quyết truy tầm chân lý tiên tới, thì có thành tựu tốt đẹp. Cho nên nhiều người bỏ dở cơ hội, bỏ một năm thiền, mất nhiều điểm. Muốn lập lại trật tự, cũng khác gì dệt một miếng vải mà vẫn cho đẹp. Bây giờ văn minh ta có miếng vải tốt, thì chúng ta phải dùng cái diệu pháp để kết thành một luồng điển cho phần hồn tiến hóa. Cứ tiếp tục dùng cái pháp khứ trực lưu thanh, nó mới đạt tới cái diệu pháp thăng qua cõi trời. Nghe lời tôi bên cõi âm, nói đông nói tây, nói hay lắm, nhưng mà không có kết quả. Không kết quả, chắc chắn bảo đảm không kết quả. Tôi đã nói bao nhiêu năm rồi, không kết quả. Từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã đi dự qua những cảnh kỳ, cầu cơ rồi đủ chuyện hết. Nhưng mà tôi thấy không có kết quả cho nhân sinh. Làm khối thần kinh của con người suy yếu đi. Tạo hình tượng tốt đẹp. Nhưng mà người ta không có dũng khí tu học. Là ta ý lại, là nó mê hoặc, không có phát triển. Nếu con tu, tại con tu lỗi thôi. Nếu con mạnh lên, con dũng chí khai sáng con là người trách nhiệm khai sáng cái tiểu thiên địa mà không có của mà không biết xài, đi xài của thiên hạ, thì tự mình yếu đi. Phương pháp này là khai sáng cái tiểu thiên địa mình. Mà mình không chịu làm. Có xứ sở mà không biết khai sáng thì kinh tế phải thất bại rồi. Điện yếu à. Đứng bên nó rung à. Cái này ta mạnh, ta đã khai thác được. Cái điện người ta nhiều hơn. Tiền là tiền gì trời đấy chứ. Không có đô la ông trời mà nói chuyện gì trời, nói giấc.
Hôm mai hỏi, thầy cho con hỏi mà nó dưới thì con có canh cho trẻ mà ngồi kế con á. Còn mấy bác làm gì đó là anh cũng hay làm theo đó. Con cũng muốn hỏi anh coi làm sao anh, tại sao anh tôi đi tu mà nên đi tu với tụi con làm cái gì đó, đi tìm cái gì thì con muốn hỏi anh coi giúp anh xem cho trẻ hết thầy.
Mà anh lên đi. Để trả lời con của anh Quang thì hồi đó thì đi làm đó thì làm cái gì cũng dễ cho anh, không có gì được thành hết đó. Làm nó hơi chèn cái ý nó nản đó, rút cuộc phải đi tu. À, sau này hỏi thầy thì thầy nói cũng bị cái nghiệp tu, chỉ biết cái nhiêu đó thôi.
Phải lỡ tu, hứa tu mà không tu thì làm gì cũng xong hết á. Tu đạo nào cũng xong hết á. Tâm mình cứ quyết, mình được có cơ hội ăn năn sám hối và tự tiến. Còn không nó chỉ kéo con đi giói nhắm ở thế gian này dục là hết cỡ rồi. Không làm gì hơn hết. Con phải cương quyết chiến thắng nó. Thì mặt mày con sẽ bừng sáng và đẹp trai hơn bây giờ nữa.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ừ.
Thưa thầy, xin thầy cho con biết. Con nghe nói lúc mà niệm Phật bị rút á, thì buồn ngủ. Con không biết là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì cái gì rút con không biết.
Niệm rút là con mê vậy thôi. Mà con biết chú ý trung thiên chân mày, cho nó rút đi.
Làm
rút chừng nào sẽ tốt chừng đấy.
Làm sao mà con biết được là tại vì con buồn ngủ hay là tại vì gì đó.
Con cảm thấy cái bộ đầu nó rút không?
Dạ, con thấy nó nặng nặng.
Nó nặng là không, chưa có đúng, con phải làm pháp luân thường chuyển đi. Gắn làm pháp luân thường chuyển một thời gian cho nó rút cái bộ đầu. Khi mà con nhắm mắt thấy rút, cứ để cho nó rút. Là vô ngủ luôn. Thì nó sẽ nhẹ.
Mà con không biết là phân biệt buồn ngủ hay là rút.
Buồn ngủ thì đâu cũng nặng. Còn nó rút là không có nặng.
Nhưng mà con thấy con ngủ đủ rồi, đâu có không có buồn ngủ, nhưng mà tự nhiên buồn ngủ.
Con thấy cái đầu nặng à? Là ngủ chưa đủ.
Dạ con thấy không ngủ đủ.
Con ngủ chưa đủ, con thấy ngủ đủ mà nó chưa đủ, trong cơ thể nó chưa đủ. Cái body nó quá sát. Con phải nằm cho nó nhẹ rồi con dậy con thiền.
Lúc mà con đi làm, con niệm Phật, rồi con thấy ngày thường lúc thường con không có ngủ mà. Tự nhiên lúc mà con
thì nó đưa bắt đầu nó muốn đi lên trên trung tâm bộ đầu thì nó làm con hơi buồn ngủ chút, không có sao. Cái đó là con chứng minh luồng điện nó đi lên. Mà con nhắm mắt chút là con tỉnh lại, không có gì đâu. Không phải buồn ngủ như là phải nằm. Còn nếu mà nó còn nặng cái đầu đó là cái body nó không chưa đủ đâu. Con nói đủ chưa đủ vì công việc con đi theo vậy thôi, chứ thể xác chưa đủ.
Tôi mới được biết là em Linh đã như vậy mà cuộc đời đầy những sự đau khổ về thể xác. Rồi bây giờ em sắp phải trở về Úc để đi mổ. Do tất xin tất cả quý bạn học hướng tâm đến này. Mong em mau lành bệnh.
Một kỷ niệm tốt lành của một cơ sở tâm linh của khắp thế giới đã đóng góp hình thành một nơi cho chúng ta cộng hưởng và tìm tang sự hòa bình trong tâm thức của chính mình. Rồi nên các con cố gắng về tu thêm để tiếp tục nối tay trên con đường cứu độ, vì nghĩ linh con thấy xác của mình có xác nhưng mà không biết chừng nào có bệnh. Thì chúng sanh cũng vậy đó thôi. Chúng ta có cái pháp này truyền cho mọi người để thức tâm. Xác ta hơn, hồn ta tiến thì cũng cứu rỗi được một phần. Con cố gắng tu đi, rồi mọi sự sẽ đem lại sự may mắn cho chính con. Từ đó con sẽ cố gắng nữa. Lúc đó con biết chân ngôn và thực trạng hoàn cảnh của chính chúng ta. Ta đã thoát được trong cái đường tơ kê tóc ở chỗ nào. Lúc đó chúng ta thấy sự cố gắng con người không bị hoang phí. Làm phước được phước, không lo. Con cố gắng về tu, những người phát tâm làm phước sẽ có trợ độ, không có bao giờ bỏ. Cảm ơn những ngày chúng con lưu lại ở đây để giúp đỡ anh em cộng hưởng sự an lạc của nội tâm. Cảm ơn chúng con.
Không ít thì nhiều thì con cũng cảm thấy thương mến tất cả mọi người. Giờ thì này lúc ra về thì con cũng nhớ tất cả mọi người. Và con cũng nhớ thiền viện nữa. Con xin biết rồi.
Sự hòa bình do tâm chúng ta. Sự thương yêu cũng do tâm chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đi con đường cấy chân tâm trở về. Hòa bình hướng thượng hội tổ với Thượng Đế. Một cảnh huynh đệ chúng ta không bao giờ xa rời. Tức là tâm hướng thượng. Chúng ta có chân tâm mà quên đi là chỉ có xa mà thôi. Đêm đêm chúng ta tu hội tổ với chân tâm thì không bao giờ rời khỏi và loạn lạc. Người đời ôm sát chỉ có tranh đấu thôi. Rồi cuối cùng sát không thiêu hủy mà không hiểu được. Chúng ta có sự sáng suốt mà không biết làm sao để cứu rỗi. Ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này để tự cứu rỗi lấy chính mình. Chúng ta tin Phật, dân Phật, tưởng Chúa, dân Chúa. Tự sửa tâm. Không làm điều sai quay nữa. Đi lên chừng nào thì là mức ăn năn và tiến hóa rõ rệt. Cảnh trời không có ô tạp. Cảnh trời không có dâm dục. Cảnh trời chỉ biết thương yêu và xây dựng cho nhau. Chúng ta hiện tại khối óc chúng ta xây dựng được hòa bình. Thì tương lai chúng ta còn sống ở mặt đất cũng có thể ảnh hưởng được một số tự thức hướng về con đường hòa bình vĩnh cửu trong nội tâm. Cho nên con đi mấy khóa ở đây, con thấy rõ con đường hướng đi lên rồi. Về phải cố gắng tiếp tục xây dựng chân đi tốt hơn. Thế gian đường đá mà ta cũng sửa thành đường dầu hắt để đi. Còn tâm chúng ta học hạt thì chúng ta sửa cho sáng suốt. Trí là sáng. Nhất niệm thì chúng ta tới nơi. Không còn bê trễ nữa. Chỉ hành để tiến.
Con xin cảm ơn thầy.
Xin cảm ơn Đức Thầy và xin cảm ơn anh Hoàng. Xin mời chị Linh lên cho vài lời cảm tưởng trước khi về Úc. Xin mời chị.
Nói tâm tin ra thầy giờ. Các quá cảnh chị, thật ra con không biết phát cái gì. Tại vì con thấy con có tất cả các tình thân của các của thầy là đầy trơn đã cho con quá đầy đủ. Thành ra con không có gì. Để nói chị có mong rằng chị cố gắng và làm hết sức của mình, khả năng của mình là hướng về tâm đạo. Có gì thôi, con xin dứt lời.
Con xin cảm ơn Đức Thầy và cảm ơn chị Linh. Xin mời chị Cúc cũng lên cho vài lời cảm tưởng luôn.
Kính thưa Thầy và các anh chị. Trong khi khóa ba, trong những cái thời gian được ở liên tục dự ba khóa, nhưng mà được dự khóa một thì thấy trong những mình lúc mình dự thứ hóa mà khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì mình thấy mình lo cái công chuyện ở nhà bếp, thành ra cũng ít khi niệm Phật, tại vì trong những lúc làm việc hỏi tới hỏi lui, thành ra cũng quên cái ý niệm Phật đi. Nhưng mà sau những ngày dự khóa thanh lọc, khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì sau những cái ngày mình trở về lại hay không, thì có thể cố gắng giữ cái ý khai triển Nam Mô A Di Đà Phật nhiều hơn. Và trong những cái ngày liên tục gặp tất cả các bạn đạo khắp nơi, thấy cái tình thương yêu rất là bao trùm, trong đó có cái tình thương yêu của Đức Thầy cũng như bề trên, cảm thấy mình ở đây quá đầy đủ, không biết nói gì hơn. Thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo và Đức Thầy cũng như các tu sinh ở Vĩ Kim, nhất là chị Bích, quan tâm về sức khỏe của mình, thấy hơi lo lắng, hỏi tại sao mà ốm quá, nó tại vì thiếu ăn, thành ra ốm, thành ra Bích nó đi cho thuốc uống liên tục, nhưng mà vừa rồi cũng có thanh lọc mấy ngày, thành ra thấy người cũng hơi khỏe hơn nhiều. Cảm ơn tất cả bạn đạo cũng được thầy.
Tôi xin thầy dạy rõ cho con thêm cái câu là Phật sợ nguyên nhân, chúng sanh thì sợ quả.
Phật sợ nguyên nhân, khi mà thành đạo, con người hết sức phải thuận lợi. Nếu mà sơ sót một chút là bị xa đọa. Còn muốn dám thì sợ thành quả. Cái thành quả là cái gì? Thì một chú là con trai, tôi đi lấy con gái lớn bụng để con rồi sợ tấu lên thì nói được rõ thì dễ hiểu. Thành quả, nguyên nhân sợ. Cái gì mình làm bậy là mình nói. Thấy không? Còn lên tôi chú Phật chú kia lễ độ vô cùng. Sang một linh vô cùng. Cái đó không thể nào là chỉ cầu kiếm mà không có được.
Thì có người nói rằng cái thức là tôi đang nói chuyện với anh, tôi đang hỏi anh những thức của tôi đã trình bày cho anh rồi. Như vậy đúng không anh?
Nếu mà người biết nói như vậy là đúng. Nhưng mà người biết nói như vậy phải đi sâu vô biết cái hồn đang đối diện là cái hồn không rời mắng được, không sinh đi đâu, nó là linh động vô cùng, ý thức của linh động vô cùng, thấy chưa? Nhẹ thì người ta hiểu cái phần hồn. Thế nhiều người đi hồn là cái gì? Tôi là cái gì? Motor là gì? Nó hết chạy thôi, là hết phát điện, là hết đi được, tôi đi motor. Có người người ta chắc nghĩa con người là vậy đâu. Nhưng mà mình phải hỏi rõ cái kiến thức anh có không? À nó có. Thì ôm cái kiến thức anh để lên bàn, không được. Thì cái đó mới chứng minh được cái hồn. Cái hồn là sự sống suốt của anh. Nếu anh không có sống suốt là sao cái chứng minh được. Thấy chưa? Thì xác nhận có hồn. Để người ta tự chứng minh thấy họ. Thay vì họ cứu nhận được. Cho nên người ta đòi hỏi cái thiền. Thiền để làm gì? Thiền để những cái lặng minh châu mới phát lòng. Cho nên mới gọi là họ. Họ nãy giờ chúng ta cái hát gì? Từ cái bậc thức, từ cái động loạn của chúng ta trở về cái sự kiên cởi mở khu vực tâm giới thì của nghe về cái mở là gì, để chúng ta đồng trao đổi trong cái vấn đạo và để tự nhiên giá lung tâm đó. Thì nãy giờ cũng như là đọc thiền chứ không phải ngồi ở thiền nữa. Tất cả những luồng nghĩ của tôi đã bao hết là mệt hết, tùy theo chuyện này và cảm thấy vui vẻ cũng không có gì hợp thức.
Kính thưa thầy, bắt đầu thiền thì con có nhiều cái câu hỏi. Khi mà hành pháp, ví dụ như soi hồn, thì luồng điển nó sẽ
xuất phát như thế nào để gọi là đúng. Và pháp pháp luân thường điển, luân điển nó như thế nào để được gọi là xuân trường hoặc là chứng minh. Đó là dành những câu hỏi con cứ nghĩ là thôi cải đáng tu rồi là được. Nhưng mà đến hôm nay là bỗng nhiên có việc may mắn ngoài sự thiết đặt của con thì gặp thầy cũng không nói là cũng nói là thời gian đã chuyển đến nhờ thầy giải đáp rồi.
Cho nên cái sơ hồ tôi giải thích rất lâu thằng Hai Vô Chết. Thì Vô Chết có nói rồi, sơ hồ là gia tăng cái tính lậm lực lực sơ thằng Kinh Vô Sinh để nó dễ trụ đẳng hơn. Thế nhưng một cái pháp luân thường chuyển là quệ tâm an và khai thông cái mặt đất và cái nhân đất. Nhân đất tương thông thì nhắm mắt sức và không đạo. Cái sự thắc mắc nó không có dồn dập bên trong thì cái chiều hướng của nhân đất khai thông đầu lúc ở nhắm mắt thì những trong cái mê liệt là từ cái mê nó là không có tỉnh. Mê mà có tỉnh thấy ngồi, thích ngồi như khỏe và thấy là thấy vui hơn. Là hỗ trợ, thấy không? Còn cái chí minh là hỗ trợ cho tu chi và khai thông cái hạ giới, thấy chưa? Để cho cái thận nó được mạnh và giải tỏa dục tâm. Một cái thiền định để cho nó phẳng lặng tất cả. Như nãy tôi đã nói diễn cho lặng minh châu với pháp lầm cho riêng gọi là thật, để cho nó phẳng lặng. Lúc đó nó mới thanh tịnh nó mới xuất phát cái ánh sáng của mình rồi. Cái này là các vị không biết bao nhiêu lần một bước về nói là tôi thanh để tôi thấy là phi, thanh để tôi hiểu là phi. Vì trình độ hành chưa tới, chưa hiểu, mà một thời gian nào nó sẽ tới và nó sẽ hiểu hết. Cũng yêu có một đường lối vậy thôi chứ không có xa đâu. Thì cứ cố gắng hành để đi tới. Như tôi cách nghĩa là toàn là về diễn chứ không phải về thể chất. Nếu mà luận về thể chất thì hiểu không nổi. Cho nên trình độ có điểm rồi, tập trung lên đỉnh đầu rồi là hiểu rõ rồi. Cái sơ hồn, giá trị của sơ hồn, pháp luân, sơ giá trị của pháp luân, thiền định, giá trị của thiền định. Cái chứng minh là thế giới sở thả. Rồi sau này mình ăn cái thanh khí điển nhiều hay nhiều hoặc chất. Nó có một thời gian bớt ăn đi và nó sẽ đạt sự thanh nhẹ. Nó mới giữ tiếng vô cùng. Hai điểm có tâm thức của chúng ta.